Nói thật nha, tôi không nói hết với cậu những lời cay chua mà tôi vừa nói vừa cười. Thế nhưng lời nói sắc nhọn nhất, điều mỉa mai cay độc nhất, không làm cho nàng có một cử động, một cử chỉ hờn giận nào hết. Nàng vừa nghe tôi nói, vừa giữ trên môi, trong con mắt, cái nụ cười quen thuộc của nàng. Nụ cười nó như chiếc quần áo mà nàng khoác lên mình vậy. Và vẫn nụ cười đó đối với bạn thân, đối với những người chỉ quen biết, đối với khách lạ. Tôi để cho người ta đặt thân mình trên một giảng đường như vậy, há chẳng là hiền lành lắm hay sao? Nàng nói nhân lúc tôi đang im lặng nhìn nàng. Thì đó, ông xem. Nàng vừa cười vừa tiếp tục. Đã là bạn thì tôi chẳng có những cái mít lòng ngu ngốc. Nhiều người đàn bà sẽ cấm cửa ông để trừng phạt điều xất sự của ông đó. Được chứ, bà có thể tống khứ tôi ra khỏi nhà bà mà chẳng cần phải nói lý do sự nghiêm khắc của bà đâu. Khi tôi nói điều đó, tôi tự cảm thấy sẵn sàng giết nàng nếu nàng dám đuổi tôi đi. Ôi, ông thật là điên mất rồi. Nàng mỉm cười la lên. Có bao giờ bà đã nghĩ tới, tôi nói, những tác động của một tình yêu say đắm hay chưa? Một người đàn ông thất tình thường khi đã mưu sát tình nương đó. Chẳng thà chết còn hơn chịu khổ. Nàng lạnh lùng đáp. Một người tình như thế, một ngày kia sẽ bỏ rơi vợ và mặc cho chị ta sơ xác sau khi đã ngốn hết tài sản của chị ta. Cái bài tính đó làm cho tôi bàng hoàng. Tôi trông thấy rõ một vực sâu giữa người đàn bà đó và tôi. Không bao giờ chúng tôi có thể hiểu nhau được đâu. Xin vĩnh biệt. Tôi lạnh lùng chào. Vĩnh biệt. Nàng đáp, đầu cúi xuống vẻ thân thiện. Xin hẹn đến mai. Tôi nhìn nàng một lát, chòng chọc dồn cá vào nàng tất cả mối tình mà tôi từ bỏ. Nàng đứng đó, mỉm cười với tôi cái nụ cười vô vị của nàng. Nụ cười đáng ghét của một pho tượng đá hoa, khô khan và lễ phép, tưởng như biểu thị tình yêu, nhưng rất lạnh lùng. Cậu có hiểu thấu được hết hay không bạn thân mến? Bao nỗi đau lòng sâu xé tôi khi tôi trở về nhà trong mưa và tuyết, chân xéo lên lớp giá đóng trên đường bờ sông, dài một dặm đường. Lòng tan nát. Trời ơi, biết rằng nàng cũng chẳng nghĩ đến cảnh nghèo của tôi, và tưởng tôi cũng như nàng giàu có và ngồi xe êm ấm. Tan nát và tuyệt vọng. Vấn đề chẳng còn là tiền bạc, mà là mọi của cải và tâm hồn của tôi. Tôi đi thơ thẩn tự tranh cãi với mình những lời lẽ trong cuộc chuyện trò lạ lùng kia. Tôi lạc lối trong những luận giải của mình đến mức tôi đâm nghi ngờ về cái giá trị danh từ của những lời nói và ý kiến. Và tôi vẫn yêu. Tôi yêu người đàn bà lạnh lùng đó mà trái tim lúc nào cũng muốn được chinh phục. Và nàng luôn luôn xóa bỏ những hứa hẹn hôm trước để xuất hiện hôm sau như một người tình nương mới. Khi đi vòng qua chỗ cửa xếp của học viện, tôi bỗng phát sốt. Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi đã nhịn đói. Tôi không còn lấy một xu. Khổ đến cùng cực là chiếc mũ tôi bị mưa làm méo mó. Từ nay làm thế nào mà tiếp xúc với một người đàn bà lịch sự, mà bước vào một phòng khách nếu không có một chiếc mũ tươm tất? Nhờ bao nhiêu sự chăm nom hết sức, trong lòng luôn luôn chửi rủa cái thời thượng xuẩn ngốc, nó bắt chúng ta luôn luôn cầm mũ ở tay để phô trương tấm vải lót mũ. Cho tới hôm đó, tôi đã cố giữ chiếc mũ của tôi ở một trạng thái lập lờ, không hẳn là mới toanh hay cũ rích, trụi nhẵn lông hay thật là mượt. Nó có thể được coi như chiếc mũ đại khái của một người cẩn thận, nhưng cái số kiếp giả tạo của nó đã tới lúc hết thời rồi. Nó bị tổn thương, nó hoàng hoại, cùng mạc thật sự như mảnh tả, đại diện xứng đáng cho chủ của nó. Thiếu 30 xu, tôi lỗ vốn cái lịch sự kỹ xảo của tôi. Chà, từ 3 tháng nay tôi đã chịu bao nhiêu hy sinh âm thầm vì Fedora. Thường khi tôi dùng số tiền mua bánh ăn cả tuần để tới thăm nàng một lúc, bỏ bê công việc và nhịn đói là chuyện thường. Nhưng đi qua các phố Paris mà không để giấy bùn, chạy để tránh mưa. Tới nhà nàng, quần áo cũng tươm tất như những chàng hợm dây quanh nàng. Chà, đối với một thi sĩ mê gái lơ đãng, công việc đó khó khăn vô cùng. Hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi lệ thuộc vào một vết bùn trên chiếc gilet trắng duy nhất của tôi. Đành phải từ bỏ việc đi thăm nạn nếu tôi bị lấm bùn, nếu tôi bị mưa ướt, không có lấy 5 xu để thuê một người đánh giày lau vết bùn nhỏ nhất trên bốt của tôi. Mối tình của tôi tăng thêm vì bao nhiêu những bực bội nhỏ nhặt âm thầm đó, mà nó to lớn đối với một người nóng tính. Kẻ nghèo khổ có những việc hy sinh mà họ không được phép nói với những người đàn bà sống trong cảnh sang trọng và lịch sự. Các bà này nhìn thiên hạ qua một chiếc lăng kính nhuộm người và vật một màu vàng. Lạc quan vì ích kỷ, độc ác vì đài cát, những người đàn bà đó nhân danh những hưởng thụ của mình mà tự miễn cho mình việc suy nghĩ, và họ tự xá cho mình tội lãnh đạm trước cảnh đau khổ bằng sự cám dỗ của lạc thú. Đối với họ, một đồng xu không bao giờ là một triệu, mà chính là triệu bạc đối với họ chỉ như một xu. Nếu tình yêu phải biện hộ cho mình bằng những hy sinh to lớn, thì nó cũng phải che phủ những cái đó một cách khéo léo với một tấm màn chôn vùi chúng trong sự tĩnh lặng. Nhưng những kẻ giàu có, khi họ dung phí tiền của và đời sống của họ, khi họ hy sinh, thì họ lợi dụng những định kiến của xã hội thượng lưu vẫn thường làm cho phần nào trực trở những chuyện điên rồ vì tình của họ. Đối với họ, sự im lặng nói lên và tấm màn kia là một vẻ duyên dáng. Còn như cảnh nghèo khổ bi đát của tôi, bắt tôi chịu đựng những nỗi đau đớn kinh khủng mà không cho phép tôi được nói lên. Tôi yêu, hay tôi chết mất? Rốt cuộc phải chăng đó là hy sinh? Phải chăng tôi đã được đền bù đầy đủ bằng niềm vui sướng của tôi, được cống hiến tất cả vì nàng? Nữ bá tước đã mang lại những giá trị tột bậc, những lạc thú tràn trề cho những biến cố tầm thường nhất của cuộc đời tôi. Xưa kia dửng dưng vì chuyện ăn mặc, bây giờ tôi tôn trọng chiếc áo lễ của tôi như bản thân thứ hai của tôi. Tôi sẽ không lưỡng lự giữa một vết thương đâm vào thân tôi với một đường rách trên tấm áo của tôi. Như vậy cậu phải thông cảm hoàn cảnh của tôi và hiểu những tư tưởng điên cuồng, mối phấn khích nổi dậy đang khuấy động tôi trên bước đi. Và có lẽ bước đi còn kích thích thêm lên. Tôi cảm thấy không biết cái niềm vui quỷ quái gì khi thấy mình ở đỉnh cao của bất hạnh. Tôi muốn xem như một niềm hạnh phúc ở cơn bão tố cuối cùng này. Nhưng việc giữ có những của cải vô tận. Cửa khách sạn tôi ở hé mở. Qua những lỗ hình quả tim đục trên cánh cửa, tôi thấy một làn ánh sáng chiếu ra ngoài phố. Pauline và bà mẹ đang chuyện trò để chờ tôi. Tôi thoáng thấy nói đến tên tôi, nên tôi lắng tai nghe.
Ông Raphael đó mẹ.
Pauline nói,
hơn hẳn các anh sinh viên ở buồng số 7 luôn. Màu tóc hung vàng của ông ấy thật là đẹp. Mẹ có thấy trong giọng nói ấy, có cái gì không biết, nó xúc động lòng người ta không? Thêm nữa nha, mặc dù ông ấy có vẻ hơi kiêu hãnh, mà ông ấy rất tốt, phong thái thì thật là cao nhã. Wow, quả thật là ông ấy rất dễ thương luôn mẹ ơi. Con chắc mọi người đàn bà đều phải say mê ông ấy.
Ồ, con gái, sao con nói như là con đã phải lòng người ta rồi vậy?
Bà Ganda trả lời.
Dạ không, con yêu ông ấy như một người anh thôi.
Nàng cười đáp lại.
Nếu con không mến ông ấy, thì con thật là vô ơn đúng không mẹ? Ông ấy chẳng đã dạy con âm nhạc nè, vẽ nè, văn phạm nè, nghĩa là đủ mọi thứ đó sao? Mẹ chẳng chú ý nhiều đến những tiến bộ của con gì hết. Mẹ hiền của con à, mà con á bây giờ giỏi đến mức ít lâu nữa con đủ sức đi dạy học luôn rồi đó. Lúc đó thì nhà mình có thể nuôi được một người ở gái đó mẹ.
Tôi nhẹ nhàng rút lui, và sau khi làm cho có tiếng động, tôi vào gian buồng để lấy ngọn đèn của tôi mà Pauline định thắp. Cô bé tội nghiệp vừa rịch lên những vết thương của tôi một lá thuốc êm dịu. Lời khen ngây thơ về con người tôi trả lại cho tôi một chút can đảm. Tôi đang cần tim ở bản thân tôi và được nghe một lời phê phán vô tư về giá trị thật sự những ưu điểm của tôi, những hy vọng của tôi được hồi phục lại như vậy, có lẽ được phản ánh lên trên những vật mà tôi nhìn thấy. Mà có lẽ trước đó tôi cũng chưa bao giờ ngắm xem một cách nghiêm chỉnh cái cảnh hai người đàn bà ở giữa gian buồng đó thường vẫn bày ra trước mắt tôi. Nhưng bấy giờ thì tôi thường ngắm trong thực tại bức tranh kỳ thú nhất và cảnh sinh hoạt mộc mạc mà các họa sĩ xứ Flamand thường họa một cách rất chân thật. Bà mẹ ngồi bên lò sưởi đã gần tàn, đang bích tất, và để thoáng trên môi một nụ cười hiền hậu. Pauline tô màu những chiếc bình phong, những thuốc màu, những bút sơn của nàng bày trên một chiếc bàn nhỏ, gây cho con mắt những cảm giác thú vị. Nhưng khi rời bỏ chỗ và đứng lên để châm đèn cho tôi, thì khuôn mặt trắng trẻo của nàng chan hòa ánh sáng ngọn đèn. Phải bị một dục vọng thật ghê gớm ngự trị thì mới không trìu mến những bàn tay trong suốt và hồng hồng của nàng, cái đầu lý tưởng và tư thái trinh thuần của nàng. Đêm hôm và yên lặng tô thêm vẻ kỳ thú cho cái cảnh thức đêm cần cù, cái cảnh gia đình yên vui đó. Lao động liên tục và đảm đương một cách vui vẻ chứng tỏ một sự nhẫn nhục thiêng liêng đầy những tình cảm cao quý. Ở đây có sự hài hòa khôn tả giữa người và vật. Ở nhà Fedora, sự sang trọng là khô cằn. Nó gợi ở tôi những ý nghĩ xấu xa. Còn như cái cảnh nghèo khiêm tốn này và cái hồn nhiên hiền hậu này làm tươi mát tâm hồn tôi. Có lẽ tôi đã bị hạ mình trước cảnh sang trọng. Gần hai người đàn bà này, ở giữa gian buồng màu nâu này mà cuộc sống đơn giản quá dường như ẩn náu trong những xúc động của cõi lòng. Có lẽ tôi hòa giải với bản thân tôi khi tìm thấy chỗ để thực hành sự che chở. Nó là điều mà người đàn ông rất muốn phô bày. Khi tôi tới gần Pauline, nàng đưa mắt nhìn tôi âu yếm, gần như một người mẹ. Và tay run run đặt mạnh chiếc đèn xuống. Nàng thét lên.
Trời ơi, mặt ông tái nhợt hả? À, ông bị ướt hết rồi đây nè. Để mẹ em lau cho ông nha, ông Raphael.
Nàng nói tiếp sau khi ngừng lại một phút.
Ông thích uống sữa không? Tối nay nhà em có kem nè. Đây nè, ông nếm thử nha.
Nàng giống như một con mèo vồ lấy một bát đầy sữa và xoắn xuýt đưa cho tôi, đưa tận sát miệng tôi một cách đáng yêu, làm cho tôi phải ngập ngừng.
Ông từ chối em hả?
Nàng nói, giọng lạc đi. Hai con người kiêu hãnh hiểu nhau. Pauline dường như khổ tâm vì cảnh nghèo của mình và như trách tôi làm cao. Tôi cảm động. Bát kem đó có lẽ để cho nàng ăn điểm tâm hôm sau. Mặc dầu thế, tôi nhận. Cô gái tội nghiệp định giấu niềm vui của mình, nhưng nó long lanh trong đáy mắt nàng. Tôi đang cần uống. Tôi nói với nàng và ngồi xuống. Một vẻ lo lắng thoáng qua trên trán nàng. Pauline à, cô có nhớ đoạn văn nào mà Bossuet đã tả Thượng Đế đền bù vì một cốc nước nhiều hơn là vì một chiến thắng hay không?
Có,
nàng đáp, và ngực nàng phập phồng như ngực một con chim sâu trong tay một đứa trẻ. Thế thì, vì chúng ta sắp chia tay. Tôi nói tiếp bằng một giọng không quả quyết. Để cho tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả mọi sự chăm sóc của cô và bà nhà đối với tôi.
Chúng ta chẳng tính toán làm gì.
Nàng vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng che giấu một mối xúc động làm tôi ái ngại. Chiếc dương cầm của tôi. Tôi tiếp tục giả tảng như không nghe tiếng nàng nói. Là một trong những nhạc cụ tốt nhất của nhà Era. Cô nhận lấy đi. Cô đừng thắc mắc làm gì, tôi thật sự chẳng thể nào mang nó đi theo được trong cuộc hành trình mà tôi dự định. Có lẽ do giọng nói của tôi buồn bã, hai người đàn bà dường như hiểu tôi và nhìn tôi giữa những miền băng giá của xã hội thượng lưu, thì ra lại ở đây, chân thực, không phô trương, nhưng thấm thía và có lẽ bền vững.
Đừng có băn khoăn nhiều như thế. Bà mẹ bảo tôi, cậu cứ tiếp tục ở đây đi. Ông nhà tôi lúc này đang ở trên đường về rồi.
Bà nói tiếp, tối nay tôi đã đọc kinh phúc âm của Thánh Răng, còn Pauline thì nó đeo lủng lẳng giữa những ngón tay chiếc chìa khóa của chúng tôi, vẫn buộc vào một quyển thánh kinh. Chiếc chìa khóa đã quay. Điềm đó báo tin rằng ông Ganda nhà tôi mạnh khỏe và khá giả lắm kìa. Pauline lại bói cho cậu và cho anh thanh niên ở phòng số 7. Nhưng chiếc chìa khóa chỉ quay cho cậu thôi. Tất cả chúng ta đều sẽ trở nên giàu có thôi mà. Ông Ganda sẽ trở về với bạc triệu cho coi. Ồ, tôi nằm mơ thấy ổng ở trên một chiếc tàu đầy rắn. Mai là nước lại đục
như vậy có nghĩa là có vàng có châu báu ở hải ngoại đó.
Những lời thân ái mà vô tâm đó giống như những lời ca mơ hồ mà một người mẹ hát cho con quên đau, đem lại cho tôi một phần thư thái. Giọng nói và vẻ nhìn của người đàn bà hiền hậu đó tỏ ra cái tình thấm thiết, dịu dàng, không xóa bỏ được ưu phiền, nhưng nó làm dịu đi, ru nó và làm nó giảm bớt.
Tinh ý hơn mẹ, Pauline lo lắng ngắm nhìn tôi. Đôi mắt thông minh của nàng dường như đoán ra cuộc sống và tương lai của tôi.
Tôi nghiêng đầu cảm ơn hai mẹ con, rồi tôi bỏ đi, sợ mình bị xúc động.
Khi chỉ còn một mình trong buồng, tôi nằm trằn trọc với niềm bất hạnh của tôi. Trí tưởng tượng tài ác của tôi vẽ ra hàng nghìn dự tính không cơ sở và mách tôi những quyết định không thực hiện được.
Khi một người cặm cụi giữa đống tài sản điêu tàn của họ, họ còn tìm thấy phương kế nào đó, nhưng tôi thì lại ở cảnh rỗng không.
Chà, bạn à, chúng ta kết án quá dễ dàng sự nghèo khổ rồi. Chúng ta hãy khoan lượng đối với những tác động của cái nguyên nhân bại hoại xã hội mạnh nhất đó. Ở đâu có nghèo khổ thì chẳng còn có liêm sĩ, tội ác, đức hạnh hay trí tuệ nữa.
Lúc bấy giờ tôi chẳng có ý nghĩ, có sức mạnh như một người con gái quỳ phục trước một con hổ. Một người không tình và không tiền còn làm chủ được thân mình. Nhưng một kẻ nghèo mà yêu đương thì đã không thuộc về mình nữa và không thể tự dẫn được. Tình yêu đem lại cho chúng ta một thứ sùng bái bản thân mình. Chúng ta kính trọng ở chúng ta một cuộc sống khác. Bây giờ thì nó trở thành điều kinh khủng nhất trong mọi điều bất hạnh. Cái bất hạnh mang kèm một hy vọng làm cho ta chịu nhận những cực hình.
Tôi đi ngủ với dự kiến ngày hôm sau sẽ ngỏ với Rastignac cái quyết định lạ lùng của Fedora.
À ha!
Rastignac nói với tôi khi thấy tôi bước vào nhà hắn lúc mới 9 giờ sáng.
Tớ biết tại sao cậu tới đây rồi. Chắc chắn là bị Fedora tống tiễn như gì. Vài kẻ tốt bụng ghen với quy thế của cậu đối với nữ bá tước đã báo tin cuộc hôn nhân của hai người. Ồ, có trời mới biết những trò điên rồ mà bọn địch thủ của cậu gắn cho cậu và cả những lời vu khống đối với cậu nữa.
À, mọi điều đều có lý do của nó cả. Tôi thốt lên. Tôi nhớ lại hết những điều gàn dở của tôi và thấy nữ bá tước thật là siêu việt. Theo ý tôi đã là một gã súc sinh chưa từng đau khổ nhiều và tôi chỉ còn thấy trong lòng khoan dung của nàng mối từ tâm kiên nhẫn của tình yêu.
Ê, chớ điều màu quá như thế.
Gã khôn ngoan xứ Gascon bảo tôi.
Fedora có cái óc thấu suốt tự nhiên của những người đàn bà ích kỷ. Có lẽ nàng đã xét đoán cậu vào lúc cậu chỉ mới trông thấy ở nàng cảnh giàu sang. Mặc dầu sự khôn khéo của cậu, nàng đã đi guốc vào bụng cậu rồi. Nàng khá là kín đáo để không một sự che giấu nào thoát được mắt nàng. Tớ nghĩ rằng...
Hắn nói thêm.
Tớ đã vạch sai đường cho cậu rồi. Mặc dầu trí tuệ và phong tư sắc sảo, nhân vật đó theo tớ dường như cũng hống hách như hết thảy những người đàn bà chỉ tìm hứng thú qua cái đầu. Đối với nàng, hạnh phúc hoàn toàn nằm trong cái tiện nghi của cuộc sống, trong những hưởng lạc của xã hội. Ở nàng, tình cảm là một vai trò. Nàng sẽ làm cậu đau khổ và biến cậu thành một tên nô bộc số một của nàng.
Rastignac nói với một thằng điếc. Tôi ngắt lời hắn để làm ra điều vui vẻ trình bày cái hoàn cảnh tài chính của tôi.
Tối hôm qua, hắn đáp, giận xui đã cuốn hết cả tiền của tớ. Không mắc cái rủi ba bị đó hả? Thì tớ vui lòng chia sẻ túi tiền với cậu. Ồ, nhưng mà thôi đi, hãy đi ăn tiệm cái đã. Món sò có lẽ sẽ giúp ý kiến hay cho chúng ta đó.
Hắn mặc quần áo, sai thắng ngựa vào chiếc xe độc mã của hắn. Rồi như hai tay triệu phú, chúng tôi tới hiệu cà phê Paris, vẻ ngông nghênh như những tay đầu cơ táo bạo, sống bằng những vốn liếng tưởng tượng. Cái gã xứ Gascon quái quỷ đó làm tôi lúng túng vì cử chỉ thoải mái và cái chững chạc vững vàng của hắn. Lúc chúng tôi uống cà phê, sau khi đã chén một bữa rất ngon và rất đúng cách, Rastignac luôn luôn gật gật cái đầu với một lũ thanh niên cũng đều đáng mặt với cái thân hình duyên dáng và quần áo lịch sự của họ. Khi thấy một trong những chàng công tử đó bước vào, hắn bảo tôi.
Nè nè nè, cái giải pháp của cậu đây rồi.
Và hắn ra hiệu cho một tay quý tộc thắt cà vạt rất cừ, hình như đang tìm một chiếc bàn vừa ý, mời y đến nói chuyện.
Nè, thằng cha này á.
Rusty nhắc rỉ tai tôi nói,
được thưởng quân chương vì nhà hóa học, sử gia, tiểu thuyết gia, nhà văn chính luận. Y có phần tư, phần ba, phần nữa trong không biết bao nhiêu vở kịch. Thế mà y dốt như một con la cái của ngài Miguel vậy đó.
Đó chẳng phải là một con người, mà là một cái tên thôi. Một nhãn hiệu quen thuộc với công chúng, hiểu chưa?
Vì vậy y chẳng dám bén mảng tới những phòng có biển đề như sau. Ở đây người ta có thể tự viết lấy.
Y đủ tinh ranh để đánh lừa cả một cái hội nghị đó chứ chẳng chơi. Nhưng mà nói tóm lại, đó là một cái gã lai giống về đạo đức, chẳng hoàn toàn thật thà, mà cũng chẳng hoàn toàn bị bợm đâu. Ê, mà khoan cái đã, y đã tẩn nhau rồi, thiên hạ chẳng đòi hỏi gì hơn. Và nói về y, ồ, đó là một người đáng kính.
À, ô nè, ông bạn quý, ông bạn đáng kính của tôi, thế nào, bậc hiền minh, mạnh giỏi chứ?
Rusty nhắc, nói với người khách lạ khi y ngồi vào bàn bên cạnh.
Ôi, chiến hữu ơi, chẳng mạnh mẽ cũng chẳng yếu đâu. Công việc là cứ bù đầu kia. Tôi có trong tay đầy đủ tài liệu để viết những hồi ký lịch sử cực hay. Thế mà tôi chẳng biết trao cho ai. Ây da, bực mình quá. Phải làm gấp một chút. Hồi ký sắp hết thời rồi.
Ồ, đó là hồi ký thời nay hay thời xưa? Về triều đình hay về cái gì?
Về vũ chiếc dòng.
Phải chăng là một việc kỳ lạ?
Rusty nhắc, vừa nói với tôi, vừa cười, rồi quay về phía gã đầu cơ.
Ông de Valenta đây.
Hắn chỉ tôi và nói tiếp.
Là một người bạn thân của tôi. Tôi giới thiệu với ông. Ông là một trong những nhà văn học trứ danh tương lai của chúng ta. Xưa, ông có một bà cô là hầu tước rất được trọng vọng ở chốn cung đình. Và từ 2 năm nay, ông đang trước tác một bộ lịch sử bảo hoàng và cách mạng. Rồi,
ghé sát tay gã con buôn kỳ lạ đó, hắn nói,
đây là một bậc tài năng, nhưng lại là một chàng ngốc có thể viết hồi ký cho ông được đó. Nhân danh bà cô của ông ta, lấy 100 ê cu một cuốn nha.
Ồ, thế thì hơi mắc đó.
Gã kia đáp lại, tay kéo cao cái cà ravat lên.
Nè hồ bàng, mang sọ của tôi ra đây chứ.
Tới luôn. Nhưng mà ông phải đưa tôi 25 lưu y hoa hồng và trả tiền trước cho ông ấy một cuốn đó nha.
Rusty nhắc nói.
À không không không, cái đó không được. Tôi chỉ tạm ứng 50 EQ để chắc chắn có bản thảo màu chống thôi.
Rusty nhắc khẽ kể lại cho tôi nghe cuộc bàn luận mua bán đó. Rồi không đợi hỏi ý kiến tôi, hắn trả lời gã kia.
Chúng tôi đồng ý. À mà nè, bao giờ chúng tôi lại gặp ông để giải quyết xong xuôi việc này đây? À, vậy thì tối mai 7 giờ, mời hai ông lại đến đây đánh chén nha.
Chúng tôi đứng lên, Rusty nhắc ném tiền cho gã hầu bàn, bỏ phiếu trả tiền vào túi, và chúng tôi đi ra. Tôi ngạc nhiên về cái cách dễ dàng, vô tâm mà hắn bán cái bà cô đáng kính của tôi, nữ hầu tước de Montboron.
Nè, chẳng thà là tớ phới sang Brazil để mà dạy dân da đỏ đại số học mà tớ chẳng biết chữ nào, còn hơn là đi bêu rếu dòng họ của tớ.
Rusty nhắc cười gian, ngắt lời tôi.
Ôi trời ơi, khờ quá đi. Trước hết à, hãy tóm lấy 50 EQ và viết hồi ký cái đã. Khi nào viết xong mà cậu từ chối không đề tên bà cô mình vô. Ôi khờ thiệt luôn. Bà de Montboron chết trên đoạn đầu đài, những chiếc váy của bà ấy, những khảo sát của bà ấy, sắc đẹp, phấn sáp, những chiếc hài của bà ấy đáng giá nhiều hơn 600 quan. Nếu vậy mà nhà xuất bản không chịu trả theo đúng giá trị bà cô của cậu, thì họ sẽ tìm ra một tay bợm già nào đó, hay một nữ bá tước đốn kiếp nào đó để ký tên vào tập hồi ký thôi.
Ồ trời ơi! Tôi la lên, tại sao tôi lại bỏ gan giác xếp thanh cao mà đi chứ? Thiên hạ có những mặt trái thật là bẩn thỉu đê tiện mà.
Được rồi,
Rusty nhắc đáp.
Cái đó là thơ mộng, nhưng đây là chuyện làm ăn. Cậu là một thằng nhóc. Nghe đi, về tập hồi ký thì công chúng sẽ phán xét nó. Về gã buôn văn bán chữ của tớ, y chẳng đã tiêu mất 8 tuổi đời và đã trả những sự giao dịch của y với nhà xuất bản những kinh nghiệm đau đớn rồi hay sao? Dù chia nhau không có đều với y tiền công cuốn sách, phần của cậu cũng chẳng là bở hơn đâu sao? 25 tuy đối với cậu là món tiền to hơn nhiều so với 1.000 quan đối với y. Ây, thôi đi, cậu có thể viết hồi ký lịch sử, tác phẩm nghệ thuật nếu quả thật là thế. Khi mà Diderot đã viết 6 bài giáo thuyết lấy 100 EQ.
Thôi thì... Tôi hết sức cảm động nói. Đối với tớ, đó là một sự cần thiết. Cho nên, anh bạn tội nghiệp à, tớ phải cảm ơn cậu. 25 Louis làm cho tớ giàu to.
Mà giàu hơn cậu tưởng đó chứ.
Hắn ta vừa cười vừa nói tiếp.
Nếu như mà cái thằng Fino trả tớ hoa hồng về việc này, thì cậu có đoán rằng đó là dành cho cậu hay không? Thôi, ta đi ra rừng Bologna đi.
Hắn nói, chúng ta sẽ gặp nữ bá tước của cậu ở đó và tớ sẽ chỉ cho cậu xem cái mũ quá xinh xắn mà tớ sẽ lấy, một con người kiêu diễm.
Gái xứ Amstad có hơi béo một chút, nàng đọc con Schiller, Jean-Paul và một lô sách về thủy lợi. Nàng có cái thói là lúc nào cũng hỏi ý kiến tớ, tớ phải làm ra vẻ hiểu tất cả cái món tình cảm kiểu Đức đó, biết một đống những ballad, mọi thứ dược phẩm mà thầy thuốc cấm tớ uống. Tớ vẫn chưa làm cho nàng bỏ thói cao hứng văn chương được. Ồ, nàng khóc sướt mướt khi đọc Goethe, và tớ bắt buộc phải khóc tí chút để chiều lòng, vì cậu biết sao không? Bởi vì nàng có những năm vạn quan thực lợi và bàn chân bàn tay xinh đẹp nhất trần đời.
Wow, ví bằng nàng đừng có nói thiên thần của em với lại trộn lẫn, thay vì thiên thần của em với trộn lẫn thì đúng là một người đàn bà toàn vẹn.
Chúng tôi trông thấy nữ bá tước lộng lẫy trên một cỗ xe lộng lẫy. Cô gái đón chào chúng tôi rất thân ái và nở với tôi một nụ cười. Bây giờ tôi tưởng như thiên thần và đầy âu yếm. Ôi, tôi thật sung sướng. Tôi tưởng là tôi được yêu. Tôi có tiền và mối tình quý báu, không còn khổ sở nữa. Lâng lâng, vui vẻ, hài lòng với hết thảy. Tôi thấy tình nương của bạn tôi thật kiều diễm. Cây cối, không khí, bầu trời, tất cả thiên nhiên dường như lấp lại nụ cười của Fedora. Khi ở đường Champs-Élysées về, chúng tôi tới cửa hàng mũ và hiệu thợ may của Rastignac. Vũ chiếc vòng đã cho phép tôi từ bỏ cái thế yên bình, thảm hại để bước sang một thế chiến đấu ghê gớm. Từ nay tôi có thể không lo sợ đấu nhau về duyên dáng và lịch sự với bọn trai trẻ quay cuồng chung quanh Fedora. Tôi trở về nhà. Tôi đóng cửa, đứng ra vẻ thản nhiên bên cửa sổ, nhưng thầm ngỏ lời vĩnh biệt mãi mãi với gian buồn, sống trong tương lai, kịch hóa cuộc đời của tôi, hưởng trước tình yêu và lạc thú của nó. Chà, thì ra một cuộc sống có thể trở nên dông tố giữa bốn bức tường một gian cát xếp. Tâm hồn con người là một bà tiên, nó biến một cọng rơm hóa kim cương. Dưới chiếc đũa của bà, những lâu đài kỳ diệu nảy ra như hoa nơi đồng nội dưới hơi ấm của mặt trời. Ngày hôm sau vào khoảng trưa, Pauline khẽ gõ cửa buồng tôi và mang vào cho tôi. Cậu đoán cái gì? Một bức thư của Fedora. Nữ bá tước mời tôi đến đón nàng ở vườn Luxembourg để từ đó cùng đi thăm viện bác vật và vườn bách thảo. Một người phục dịch chờ thư trả lời. Nàng nói với tôi sau một lúc im lặng. Tôi vội viết nguệch ngoạc một bức thư cảm ơn để cho Pauline mang đi. Tôi mặc quần áo, đang lúc khá hài lòng về mình và sắp ăn mặc xong, thì một ý kiến nảy ra làm tôi rợn mình lạnh toát. Fedora đi xe hay đi chân tới? Trời mưa hay nắng? Nhưng tôi thầm nghĩ, dù nàng đi chân hay đi xe, thì ai biết được cái đầu óc ngông cuồng của người đàn bà. Nàng sẽ không mang tiền theo, mà lại muốn cho một chú bé ăn xin đồng bạc lẻ. Vì thế chú ăn mặc quần áo trách trông hay hay. Tôi không còn lấy một xu, và mãi đến tối mới có tiền. Chào ôi, trong những cơn khủng hoảng của tuổi trẻ chúng ta, một thi sĩ trả đắt biết bao nhiêu cái năng lực trí tuệ mà chế độ và lao động trao cho họ. Trong khoảnh khắc, hàng nghìn ý nghĩ khốc liệt và đau xót đâm nhói vào tôi như ngần ấy mũi thương. Tôi nhìn trời qua cửa sổ trên mái, thời tiết rất bấp bênh. Trong trường hợp không may, tôi rất có thể phải thuê xe đi cả ngày. Nhưng thêm nữa, dưới niềm hạnh phúc của tôi không khỏi lo ngay ngáy rằng buổi tối sẽ không gặp được Fino. Tôi cảm thấy không đủ sức để chịu đựng được bao nhiêu lo sợ giữa niềm vui của tôi. Mặc dầu chắc chắn rằng không tìm thấy gì, tôi làm một cuộc đại thám hiểm qua gian buồng của tôi. Tôi tìm những đồng EQ tưởng tượng cả tận trong đáy ổ rơm của tôi. Tôi lục lọi khắp cả, tôi vú cả những đôi bốt cũ. Người phát sốt lên, tôi trợn trừng nhìn những đồ đạc của tôi sau khi lật đổ tất cả. Cậu có hiểu được nỗi mừng điên người của tôi không? Khi mở ra đến lần thứ 7 chiếc ngăn kéo bàn viết, đang nhìn uể oải vì thất vọng, thì tôi bắt gặp dính vào một tấm dán ngang, hiểm hóc nấp mình, nhưng sạch sẽ, bóng loáng, trông như một ngôi sao vừa mọc, một đồng trăm xu đẹp đẽ cao quý. Chẳng trách móc nó đã im lặng, cũng như tai ác ẩn nấp như vậy. Tôi hôn nó như một người bạn trung thành với cảnh khổ, và chào mừng nó bằng một tiếng la vang dội. Đột nhiên tôi quay lại và thấy Pauline tái mét.
Em lại tưởng...
Nàng nói giọng cảm động.
Ông làm gì mà bị đau? Người phục dịch.
Nàng dừng lại như nghẹn ngào.
Nhưng mà mẹ em đã trả cho họ rồi.
Nàng nói thêm. Rồi nàng bỏ chạy, ngây thơ và tranh mảnh như một chuyện ỡm ờ. Cô bé tội nghiệp, tôi chúc cho nàng được hạnh phúc giống như tôi. Lúc đó dường như lòng tôi chứa đựng hết mọi lạc thú trên trái đất, và tôi những muốn hoàn lại cho những người nghèo khổ cái phần mà tôi tưởng như đã đánh cắp của họ. Hầu như bao giờ chúng ta cũng đoán trúng trong những trường hợp linh cảm về tai họa của chúng ta. Nữ bá tước đã cho xe của nàng trở về. Do một sự ỡm ờ mà những người đàn bà đẹp chẳng phải bao giờ cũng tự giải thích cho mình được. Nàng muốn đi chân qua các đại lộ tới vườn bách thảo. Nhưng trời sắp mưa rồi. Tôi bảo nàng. Nàng thích thú nói trái ý tôi. Ngẫu nhiên trời đẹp suốt thời gian chúng tôi đi trong vườn Luxembourg. Một đám mây to mà tôi đã nhiều lần theo dõi và thầm lo để rơi xuống vài giọt nước mưa. Thế là chúng tôi lên một chiếc xe hàng. Khi chúng tôi tới những đại lộ thì mưa tạnh, trời lại quang.